Tu Tiên. Tác giả: Tiêu Định. Dịch giả: Alex. Người đọc: Thành Long. Chương thứ 8: Truyền nghệ. Trương Tiểu Phàm. Một tiếng kêu lớn, âm thanh ngọt ngào nhưng chấn động sét tém mà nhảy. Trương Tiểu Phàm tỉnh mộng, mở to hai mắt, đột nhiên thấy một cái miệng há rộng, rồi hai hàng răng nhọn hoắt ghé sát lại trước mặt. Nó sợ phát khiếp la lên: "Ôi!" Khách khách khách. Một tràng cười từ đằng sau vọng lại. Trương Tiểu Phàm mãi mới hoàn hồn. Lúc ấy nhìn rõ thì ra là một con chó vàng to tướng, cao đến ngưỡng người ta, lông vàng lá mướt, nằm trên giường mình. Đằng sau con chó là Điền Ninh Nhi, mặc một bộ đồ đỏ bó sát, đang cười gặp cả bụng. Trương Tiểu Phàm len lén liếc nhìn con chó to, thấy mình nó thù lù, răng nanh nhỏ hoắt, cái lưỡi dài ơi là dài, thè lè ra ngoài, bộ dạng rất là hung ác. Trương Tiểu Phàm chưa từng nhìn thấy con chó to như vậy, trong lòng bỗng chốc có chút hoảng sợ. Rồi thấy Điền Ninh Nhi nét mặt tươi cười rạng rỡ, bèn lúng túng hỏi: "Sư tỷ, chuyện gì vậy?" "Chuyện gì ư?" Điền Ninh Nhi đang cười nói, chợt nét mặt nghiêm lại, con mày quát lớn: "Trời đã sáng rồi mà đệ còn hỏi ta chuyện gì? Chạy mau, ta và đệ đi lên núi chặt rút." Trương Tiểu Phàm ngay ra, rồi lạ lùng hỏi: "Sư tỷ cũng phải đi á?" Điền Ninh Nhi hét: "Còn phải nói, đệ tử nhập môn ở chi phái ta, 3 năm đầu đều phải lên núi chặt hắc tiết trúc. Ta 10 tuổi mới bắt đầu, năm nay là năm cuối cùng rồi. Ê, đệ vẫn còn y ra trên giường à?" Trương Tiểu Phàm vội vàng vâng lời, cẩn thận dè dặt vòng qua con chó to, theo mé bên kia giường tụt xuống, hấp ta hấp tấp mặc quần áo. Điền Ninh Nhi hét: "Tiếp này!" Rồi ném một con dao chặt củi lại. Trương Tiểu Phàm giơ hai tay đỡ lấy, đó là một con dao chặt củi thông thường, cầm thấy nặng nặng. Chuẩn bị xong xuôi, nó hỏi Điền Ninh Nhi: "Sư tỷ, có phải gọi đại sư huynh đi cùng không?" Điền Ninh Nhi lườm nó một cái rồi bảo: "Đệ chưa nghe ta nói là riêng nhập môn đệ tử mới phải làm bài tập hả? Bây giờ chỉ có ta và đệ đi chặt rốt thôi, đi nào." Nói rồi vẫy tay, Trương Tiểu Phàm còn chưa động đậy, đã thấy trên giường con chó vàng kia đột nhiên đứng phắt dậy, nhảy phóc xuống, ngoay mấy cái đuôi hướng về phía Trương Tiểu Phàm sủa mấy tiếng đẳng đẳng, nhe răng làm bộ hung ác, rồi phóng ra ngoài. Trương Tiểu Phàm nghe thấy quen tai, sực nhớ hôm qua lúc theo đại sư huynh quay về có nghe thấy hai tiếng chó sủa, xem ra chính là con chó vàng to này. Trong lòng bất giác ngấm ngầm tự nhủ: "Thanh Vân Môn thật là lợi hại, đến những con chó nuôi cũng lớn hơn nhiều con chó ở thôn mình." Nó theo Điền Ninh Nhi rời khỏi phòng, trời còn chưa sáng tỏ, vẫn lờ mà lờ mờ, đi ra khỏi khúc hành lang lưỡng khúc, nhìn về phía hậu sơn. Đằng xa, sương mờ mông lung, lãng bản trong núi. Hai người và con chó cứ thế đi ra sau núi Đại Trúc Phong. Hôm qua, Trương Tiểu Phàm được Tống Đại Nhân ôm lên đồi, thấy chẳng bao lâu là đến nơi, đường cũng dễ đi, chẳng dè hôm nay tự mình đến. Mới đi được nửa đường, đã thấy độ dốc càng lúc càng lớn, lộ trình cũng xa hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Quay sang nhìn Điền Ninh Nhi ở bên cạnh, hôm nay cô bé không dùng hổ phách chu lăng, nhưng vẫn bước đi nhẹ nhàng, thân hình nhỏ nhắn, mặc bộ đồ đỏ lướt trên núi rất là nhanh nhẹn. Con chó to màu vàng kia thì lại chẳng cần phải nói, chạy trước chạy sau, lúc thì xuyên lên, lúc thì lùi lại, có lúc luồn vào bạt rừng bên đường, chẳng biết để làm trò gì. Lát sau, cây cỏ lao xao, lại thấy từ một chỗ khác chui ra, dáng điệu rất là hương phấn hoạt bát. Đi tiếp chừng nửa canh giờ, Trương Tiểu Phàm mệt nhoài, thở hồng hộc, hai chân đau mỏi, rã rời cả người. Diệp Ly Nhi đi trước, thấy bộ dạng nói như thế thì hừ lên một tiếng bảo: "Thật vô dụng, dừng lại nghỉ tí vậy." Trương Tiểu Phàm vội gật đầu, đặt mông ngồi xuống ra sức thở. Con chó to màu vàng lúc ấy lại chẳng thấy đâu, không biết đã chui vào xó xỉnh nào rồi. Trương Tiểu Phàm thở một lúc, hô hấp mới dần dần điều hòa. Nó ngồi trên sơn đạo, nhìn xuống dưới thấy Đại Trúc Phong vươn cao sừng sững, trông có vẻ cô ngạo. Bên cạnh những dãy núi gần đó đều thấp hẳn xuống. "Sư tỷ, đệ có một việc muốn hỏi, không biết là..." Điền Linh Nhi nghe giọng điệu nó có chút e dè, bèn đưa mắt nhìn sang, trong lòng rất là đắc ý, lơ đãng dùng tay sửa lại mớ tóc, nét mặt ngay ngắn, nghiêm trang nói: "Để hỏi đi." "Tại sao chúng ta lại coi chặt rút là bài tập?" "Đệ nghĩ bài tập phải là tu hành đạo pháp chứ." Điền Linh Nhi cong môi: "Đệ thì hiểu cái gì? Với người tu chân, sức khỏe là quan trọng nhất. Mẹ nói, nếu thể trạng không tốt thì dù có diệu pháp vô thượng cũng khó mà tu tập được. Thanh Vân Môn chúng ta bắt nguồn từ đạo giáo, rất coi trọng dưỡng sinh kiện thể. Tu tập đạo pháp tới chỗ sâu xa, thể trạng càng quan trọng. Nói ngay như kỹ thuật tối cao của bản môn là thần kiếm ngự lôi chân quyết." Trương Tử Phàm chợt run bắn người, mặt mày biến sắc. Điền Linh Nhi lạ lùng hỏi: "Để làm sao vậy?" Trương Tử Phàm hồi tâm, sắc mặt u ám bất định, lẩm bẩm nói: Không có gì, để nghe cái tên này có vẻ dài dòng ghê gớm quá." Điền Linh Nhi trợn mắt nhìn nó rồi bảo: "Đương nhiên là ghê gớm. Đây chính là một trong những tuyệt kỹ trấn sơn của Thanh Vân Môn, chẳng có mấy người luyện được đâu. Nghe cha nói, thi triển chân quyết này phải lấy chính thân mình để dẫn, rồi dùng thần binh lợi nhẫn dẫn dụ cửu thiên thần lôi, thiên uy thần lực, làm đối phương tan tác, uy lực tuyệt luôn." Trương Tiểu Phàm thở dài nói: "Thế à." Điền Linh Nhi lại tiếp: "Thì đệ thử nghĩ xem, tuy có chân quyết hộ thân, nhưng những uy thế cỡ cửu thiên thần lôi, người thường hễ đụng phải là hóa ngay thành tro bụi. Người thi triển thuật ấy cố nhiên tu hành cực thâm sâu, nếu thể trạng không tốt, một chốc một lát chỉ e là chính mình bị thần sấm vụt chết trước ấy chứ, còn nói gì cho đến đánh cho ai tan tác nữa." Cô bé liếc nhìn Trương Tử Phàm: "Vì vậy cha bảo đệ làm bài tập này chính là vì muốn tốt cho đệ, thế mà đệ còn giữ cái thái độ không bằng lòng." Trương Tiểu Phàm giật thót, nhảy cẩn lên vội nói: "Làm gì có chuyện đó, đệ hoàn toàn không dám có chút ý bất kính nào với sư phụ, càng không có ý không bằng lòng. À, đệ đã nghĩ đủ rồi, thôi mình đi đi." Nói đoạn vung con dao chặt củi, khoa chân bước thình thịch đi lên trên núi, tốc độ đã nhanh hơn. Điền Linh Nhi nhìn theo sau nó, khe khẽ mỉm cười, rồi cũng đi lên theo. Khó khăn lắm mới bò lên đến sườn đồi. Trương Tiểu Phàm nhịp thở đứt đoạn, thấy mé trước rừng trúc, con chó to màu vàng đó chẳng biết đã phục sẵn đấy từ khi nào. Trông thấy hai đứa lên tới nơi, nó chỏ mỏng kêu ăn ẵn mấy hồi, cũng không nhổm dậy, lại mảnh đầu đi tiếp. Trương Tiểu Phàm ngây ra một lát nói: "Nhanh quá nhỉ." "Để nói đàng hoàng hả?" Điền Linh Nhi đi từ đằng sau lên, không đỏ mặt, không thở gấp, cất tiếng hỏi. Trương Tiểu Phàm chỉ con chó to: "Nó tên là Đại Hoàng à?" Điền Linh Nhi đáp: "Phải, để đừng coi thường nó lợi hại lắm đó." Trương Tiểu Phàm lẩm bẩm: "Thì vậy, xem cái bộ dạng nó to như thế là biết." ít nhất cũng đã nuôi được cỡ 20 năm. Đi lên nhây xì một tiếng. Đâu có. Trương Tiểu Phàm lạ lùng nói: Nói chưa được 20 năm à? Đại Hoàng quả là chóng lớn. Lúc ấy Đại Hoàng ở đằng trước hướng về Trương Tiểu Phàm mà sủa rất là dữ dội. Điền Linh Nhi bảo: Ta nói đâu có ít năm như thế. Chà, để ta tính xem. Hình như lúc Tứ Sư Huynh đến đã có rồi. Vậy là cỡ 70 năm. Không đúng, Tam Sư Huynh nói là lúc Huynh ấy đến nó đã ở đây rồi. Vậy thì phải đến 97 năm á. Cô bé bỗng thốt lên, làm Trương Tiểu Phàm giật thót mình, vội vàng hỏi: Sao vậy? Điền Linh Nhi vui hơn hớn nói: Ta nhớ ra rồi, lúc nhỏ có lần mẹ cãi nhau với cha, nói năng rất ghê gớm, bảo là sẽ đem con chó vàng mà cha nuôi từ bé đến lớn đem ra giết thịt nấu canh ăn, làm cha tức gần chết. Đại Hoàng cũng sợ đến nỗi mấy ngày liền không dám về nhà. Trương Tiểu Phàm tò mò hỏi: Đại Hoàng không dám về nhà ư? Điền Linh Nhi đáp: Đúng, Đại Hoàng sống đã rất nhiều năm, hiểu tính nét con người lắm, biết mẹ ghê gớm, sợ bị rơi vào tay mẹ thật, bèn chuồn mất. Thế nào, ghê không? Ghê. Trương Tiểu Phàm nói rất thật lòng, cũng không biết là nói Đại Hoàng hay là nói Sư Nương. Nó nhìn kỹ con chó to ấy. Đại Hoàng chẳng thèm để ý, phì mũi một cái rõ to, quẩy quẩy đuôi, rồi nghiêng đầu lười biếng ngã ra mặt đất. Hai đứa lúc ấy đã đi đến trước rừng trúc. Trương Tiểu Phàm nói với Điền Linh Nhi: Sư tỷ, lúc đệ vừa đến Thông Thiên Phong còn nhìn thấy một con quái thú to hơn Đại Hoàng rất nhiều lần, nghe đại sư huynh gọi nó là Thủy Kỳ Lân. Đại Hoàng có phải là linh thú giống như thế không? Điền Linh Nhi đi vào rừng rúc, lắc đầu đáp: Không phải, linh tôn là dị thú thời thượng cổ, là linh chủng hồng hoang, vượt xa Đại Hoàng, không thể so sánh được. Trong lúc nói chuyện, cô bé đã dẫn Trương Tiểu Phàm đi xuyên qua rừng. Lát sau, tới một nơi tương đối nhiều thân trúc gầy. Hắc tiết trúc nơi đây đều chỉ lớn bằng cỡ cổ tay, rất là mảnh mai. Ở đây đây, đệ tử từ nay về sau, trong vòng 3 tháng, mỗi ngày chặt một cây là được rồi. Điền Linh Nhi nghiêm trang bảo: Nhỏ thế này mà chỉ chặt một cây thôi ư? Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên hỏi. Điền Linh Nhi hờ một tiếng bảo: Để chặt thử xem. Trương Tiểu Phàm gật đầu, cầm con dao chặt củi lên, đi đến trước một cây trúc mảnh mai, ước lượng hơi dao một phát là đúng ngã. Chỉ nghe một tiếng trong trẻo vang lên, con dao như chém phải đá, rồi lại mài đến nỗi lòng bàn tay Trương Tiểu Phàm phát tê dại. Cây trúc kia ấy bị nó chặt nghiêng xéo về trước, tích tắc sau bật trở lại. Trương Tiểu Phàm không kịp tránh, bị cành trúc quật vào đầu đau điếng, để lại một vết đỏ bầm. Khách khách. Điền Linh Nhi ôm bụng cười, một lát sau mới nhăn nhó bảo: Để ở đây chặt nhé, ta phải đi làm bài tập của ta đây. Nói rồi vừa cười vừa quay mình bỏ đi. Trương Tiểu Phàm xoa xoa chỗ bị quật đau trên mặt, thấy trên thân trúc nơi nó vừa chém phải lộ ra một vệt trăng trắng, bất giác thở ra một hơi lạnh buốt. Sáng hôm nay, Trương Tiểu Phàm một mình ở đây đối mặt với cây hắc tiết trúc, dùng đủ mọi cách chặt, chém, cưa, mài, đè, bẻ. Đến 2 canh giờ, mặt trời đã lên giữa thinh không, toàn thân mồ hôi đầm đìa, chân tay mỏi nhừ vô lực, cũng chỉ xẻ được một cái lỗ bé bé chừng 2 phân trên thân cây trúc. Lúc ấy một tràng tiếng hát đưa tới. Điền Linh Nhi cất tiếng ca bởi vì chẳng biết, nhảy chân sáo quay trở lại, thấy bộ dạng bối rối của Trương Tiểu Phàm, lại nhìn cây hắc tiết trúc, lắc lắc đầu, vung con dao lên có vẻ như định chặt. Trương Tiểu Phàm vội vàng hỏi: Sư tỷ làm như vậy? Điền Linh Nhi sốt ruột bảo: Thì giúp đệ chặt chứ gì nữa. Trương Trương Tiểu Phàm lắc đầu thật mạnh, thở hộc ra. Không cần đâu, đa tạ sư tỷ. Đây là bài tập của đệ, đệ sẽ tự mình hoàn thành. Điền Linh Nhi hừ một tiếng, chỉ lên mặt trời nói: Đệ biết lúc này là lúc nào rồi không? Trương Tiểu Phàm tính tình cứng cỏi, nghiến răng đáp: Dù phải chặt đến tối mịt cũng được. Đồ ngu! Điền Linh Nhi phục chống nạnh mắng. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc, nhất thời không nói nên lời, chỉ ngây ra mà nhìn vị sư tỷ. Điền Linh Nhi uy phong lẫm lẫm, rất có cái phong phạm của mẹ, nổi giận: Ngươi không xem thời gian, cũng không nghĩ gì đến người khác, ngươi chặt đến tối, chẳng lẽ muốn ta cũng phải đợi ngươi đến tối hay sao? Nếu ngươi thật sự cương quyết như thế, về sau mỗi ngày nên hết sức cố gắng, nghĩ cách nào để trong 2 canh giờ có thể làm xong bài tập, khỏi phải nói ra những lời dấm dớ chặt đến tối cái gì đó. Nói xong, cô bé cung dao lên, dao rít phá không, phách 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 4 tiếng, cây trúc theo tiếng rít đổ rạc. Trương Tiểu Phàm đứng trơ mắt trông. Điền Linh Nhi liếc nhìn nó, lạnh lùng bảo: Về thôi. Đoạn đi ra bìa rừng, Trương Tiểu Phàm trong lòng vừa thẹn vừa ngượng, âm thầm hạ quyết tâm, ngày sau nhất định phải hết sức cố gắng làm bài tập thật tốt. Nó lê tấm thân mệt mỏi về tới nơi ở trong đại trúc phong thì đã là chính ngọ. Điền Linh Nhi chẳng nói chẳng rằng đi vào hậu điện thủ tĩnh đường. Trương Tiểu Phàm ngây đuổng, khó khăn lắm mới cất nổi bước chân về phía phòng riêng. Đến lối vào hành lang uốn khúc thì gặp đại sư huynh Tống Đại Nhân đang đứng ở đó. Tống Đại Nhân khóe miệng lộ nét cười rồi nói: Sao rồi, tiểu sư đệ mệt lắm hả? Trương Tiểu Phàm nhếch ra cười, lắc lắc đầu. Tống Đại Nhân thấy nó tuổi còn nhỏ và tính tình cương nghị, bèn thôi cười đưa nó về đến phòng bảo: Trong nhà bếp thường có sẵn nước nóng, sau này hễ để về thì hãy tự vào lấy nước rửa ráy. Lát nữa là ăn cơm rồi, để nghỉ ngơi một lúc đi, ta sẽ đến gọi đệ sau. Ăn cơm xong chúng ta còn phải làm bài tập nữa. Trương Tiểu Phàm giật khó hỏi: Chiều vẫn còn bài tập nữa ư? Tống Đại Nhân thấy nó phản ứng mạnh như thế thì sững ra một lát, rồi lập tức tỉnh ngộ, cười bảo: Ồ, ta nói sai, chiều là lúc tu tập đạo pháp của đệ tử chi phái, từ hôm nay ta sẽ truyền thụ cho đệ nhập môn đạo pháp. Trương Tiểu Phàm lúc này mới thở phào, lòng vừa mừng vừa sợ, khe khẽ hỏi: Đại sư huynh, những đạo pháp ấy rất lợi hại, có khó học không? Tống Đại Nhân mỉm cười: Tu hành đến chỗ sâu xa tất nhiên là lợi hại vô cùng, còn có khó học hay không thì phải tùy vào tư chất ngộ tính của từng người. Tư chất kém một chút cũng không sao, để nghe sư phụ nói tối hôm qua rồi đấy, đạo hải vô nhai, cần lệ vi chu. Chỉ cần để chịu khó kiên trì chăm chỉ, chuyên cần tu tập, thì dù có khó đến đâu đi nữa cũng có thể luyện thành. Trương Tiểu Phàm gật đầu thật mạnh. Đến giờ cơm trưa hôm đó, Điền Bất Dịch hỏi qua về tình hình bài vở của Trương Tiểu Phàm. Điền Linh Nhi ngồi bên thêm mắm thêm muối, kể xấu Trương Tiểu Phàm một thôi một hồi, đến nỗi thằng bé đỏ hết cả mặt, không dám ngẩng đầu lên. Điền Bất Dịch nghe con gái kể, lắc đầu hoài, cuối cùng khẽ phải tay, nói thon lỏ: Ăn cơm. Điền Bất Dịch chẳng buồn mắng Trương Tiểu Phàm, nhưng Trương Tiểu Phàm lại nghĩ: Sư phụ rất quan tâm mình, mình làm ăn chẳng ra gì mà sư phụ không hề trách mắng. Khoan hồng đại lượng đến như thế, đúng là một bậc ân sư hiếm thấy trên thế gian. Nó tự thẹn với lòng, không dám nói năng gì nữa, âm thầm phát thệ: Sau này nhất định phải chuyên cần tu tập để đền ơn sư phụ. Sau bữa cơm, Điền Bất Dịch lại theo cái lối đi chữa bát vốn có, lắc la lắc lư trở về thu tĩnh đường. Những đệ tử khác vội vàng đi đến Thái Cực Động, còn Tống Đại Nhân thì cùng Trương Tiểu Phàm về phòng bảo: Tiểu sư đệ này, bản phái đạo pháp rất trọng căn cơ, đệ mới nhập môn, ta hãy truyền cho đệ đạo thuật cơ sở. Đệ nhớ kỹ rồi thì sau này phải tự hành tu luyện. Nếu có chỗ nào chưa rõ thì hỏi ta, biết chưa? Trương Tiểu Phàm gật đầu lia lịa, trong lòng xúc động. Tống đại nhân nét mặt trang trọng, nghiêm nghị nói: Còn một chuyện nữa, ta phải cảnh báo đệ. Kỳ thuật bản môn tinh thâm thần diệu, tà ma yêu nhân lúc nào cũng rình mò. Đệ phải lập trọng thể, sau khi đệ học xong, trừ phi là đệ tử bản môn, quyết không được truyền cho người ngoài. Trương Tiểu Phàm giật mình hoảng hốt, nhưng lập tức hiểu ra, khuôn mặt bé nhỏ tỏ vẻ kiên quyết đáp: Dạ, có trời xanh trên cao, đệ tử Trương Tiểu Phàm ngày sau nếu tiết lộ bí mật đạo pháp của Thanh Vân Môn, tất sẽ bị xét giáng đỉnh đầu, chết không có chỗ chôn. Tống đại nhân mỉm cười, bảo nó ngồi xuống trước bàn, rồi dạy cách đả tọa, mặc tưởng, lại nói sơ qua cách vận hành kinh mạch và tinh khí. Cuối cùng là truyền cho nó pháp môn tu hành tầng thứ nhất của Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Thái Cực Huyền Thanh Đạo là căn bản của tất thảy những diệu pháp kỳ thuật trong Thanh Vân Môn, cũng chính là điều mà Thanh Vân Tử đã ngộ ra từ cuốn cổ thư kia 2000 năm về trước. Trải qua quá trình tinh nghiên của các tôn sư Thanh Vân Môn, cho đến nay đã trở thành một đạo pháp vô thượng, định đoạt được cái chuyện thiên địa tạo hóa. Thái Cực Huyền Thanh Đạo là căn bản, và nó gồm có ba cảnh giới: Ngọc Thanh, Thượng Thanh và Thái Thanh. Đệ tử Thanh Vân Môn, kể cả những người thông minh tài trí, suốt cuộc đời giỏi lắm là đột phá được đến Ngọc Thanh cảnh, nhưng cũng chỉ loanh quanh tại đó, mà tu hành được đến tầng cao nhất của Ngọc Thanh cảnh cũng đã là một việc hiếm thấy xưa nay. Trong Thanh Vân Môn, người đông đến gần 1000, nhưng có thể đột phá được Ngọc Thanh cảnh để tiến lên Thượng Thanh cảnh, ngoài chưởng môn Đạo Huyền chân nhân, bất quá có chừng hơn 10 người nữa mà thôi. Nhưng chỉ với mười mấy người này, Thanh Vân Môn đã được đứng vào hàng những môn phái có thực lực mạnh nhất, thâm ảo nhất trong giới tu chân ngày nay. Còn về Thái Thanh cảnh giới vô thượng trong truyền thuyết, nghe nói mới có Hội Thanh Diệp Tổ Sư là tu tập tới thôi. Đến đây là hết chương 8. Mời các bạn nghe tiếp chương 9.
Tống đại nhân lần đầu làm thầy, thấy Trương Tiểu Phàm hai tay chống má lắng nghe chăm chú, bất giác cao hứng, ăn nói rất đỉnh đạt. Quá trình tu tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo là từ dễ tới khó. Phần lớn mọi người ngay năm đầu tiên đều có thể tự thành tầng thứ nhất của Ngọc Thanh cảnh, nhưng sau đó trở đi bắt đầu đụng phải những chỗ thâm thúy khó hiểu. Với tầng thứ hai, người bình thường phải tu tập mất 5 năm. Tầng thứ ba lại càng một trời một vực, người nào tư chất hơi kém thì cả đời sẽ dừng mãi ở chỗ này. Người khá hơn một chút tu tập đến 50-60 năm cũng không phải là chuyện lạ. Trương Tiểu Phàm nghe mà há hốc miệng. Tống đại nhân mở miệng cười lại giảng tiếp: Pháp môn tu hành chủ yếu của Thái Cực Huyền Thanh Đạo đến tầng thứ ba là hầu như truyền thụ hết. Từ đó trở đi, phần nhiều phải dựa vào tu vi và tư chất của bản thân. Sư trưởng trình độ cao thâm có thể chỉ điểm chút ít, nhưng cũng chỉ là về mặt kinh nghiệm. để đệ tử tránh rẽ theo đường vòng mà thôi. Đương nhiên, cái gọi là đường vòng ở đây phải tính bằng đơn vị thời gian từ 100 năm trở lên. Trong Thái Cực Huyền Thanh Đạo, tu luyện đến tầng thứ tư của Ngọc Thanh Cảnh là tự được căn bản của mọi pháp thuật, có thể bắt đầu đồng thời tu tập những kỹ thuật diệu pháp khác và rèn tập bảo bối của mình. Bảo bối vốn có nguồn gốc lâu đời trong thần thoại truyền thuyết, các vị thần linh phần nhiều đều có bảo bối riêng, uy lực tuyệt luân. Còn trong nhân gian, những người tu chân luyện đạo dùng nó để chế ngự dần thiên địa tạo hóa, uy lực cũng rất đáng kể. Nhỏ thì có thể đằng không cưỡi gió bạc mây mà đi, lớn thì có thể làm trời rung đất chuyển, phá núi ngăn sông. Vật liệu để luyện bảo bối cũng lắm màu nhiều vẻ, thiên kỳ bách quái, nhưng có điều vật liệu sẽ quyết định uy lực của bảo bối sau khi luyện thành. Nếu lấy sắc thường để thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết thì chưa kịp tấn công kẻ địch, kiếm đã cùng với chủ nhân biến thành tro bụi rồi. Đối với môn hạ Thanh Vân, nhớ chuyện xưa Thanh Diệp tổ sư lấy được bộ kiếm tu tiên trong Huyễn Nguyệt Động phủ rồi cùng nó tung hoành khắp nơi, thiên hạ hầu như không có địch thủ. Bọn hậu bối ngưỡng mộ như thế, thành ra quá nửa đều tu luyện tiên kiếm. Mãi ngàn năm sau, kiếm khách vẫn không ngừng xuất hiện. Vì chọn kiếm làm bảo bối gần như là quy tắc bất thành văn của Thanh Vân môn, nên có đổi tên thành Thanh Vân kiếm phái cũng không phải là bất khả. Nói tới đây lại phải nhắc một chút đến thủ tọa Đại Trúc Phong là Điềm Bất Dịch. Lão vốn luyện kiếm pháp khí hộ thân Xích Linh, cũng là một trong các danh kiếm của Thanh Vân môn, nhưng chẳng hiểu sao lão không hề có ý khuyến khích bọn đệ tử tu luyện tiên kiếm. Không chỉ có vậy, lão còn thường xuyên xu dục mọi người rèn tập các loại pháp bảo khác, khiến dư luận trong Thanh Vân môn dấy lên ít nhiều trách móc. Nhưng một là chẳng có quy định nào nói rằng không được, hai là đệ tử của Điền Bất Dịch tư chất tầm thường, số lượng cũng ít nên mọi người cứ để mặc lão. Trong các đệ tử Đại Quốc Phong, đại sư huynh Tổng Đại Nhân tu hành xuất pháp thiết đã luyện tới tầng thứ năm Ngọc Thanh Cảnh trong Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Sát ngay sau là lão tứ Hà Đại Trị luyện tới tầng thứ tư. Tuy thời gian y nhập môn ngắn hơn Ngô Đại Nghĩa, Định Đại Lễ, nhưng trong số các đệ tử ở đây, y thuộc hạng thông minh nhất. Vì vậy, tuy đi sau mà lại về trước. Trong khi ấy, lão nhị Ngô Đại Nghĩa, lão tam Trịnh Đại Lễ, lão ngũ Lữ Đại Tiến, lão lục Đỗ Tất Thư đều đang chật vật ở tầng thứ ba của Ngọc Thanh Cảnh. Còn tiểu sư muội Điền Linh Nhi thì thông tuệ hơn người, từ nhỏ đã được cha mẹ hết lòng giáo huấn. Tuy 10 tuổi mới bắt đầu bài tập chặt rút, nhưng tu tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo khá nhiều năm. Cô bé còn nhỏ, nhưng năm 13 tuổi đã luyện tới tầng thứ tư Ngọc Thanh Cảnh, có thể khu dụng pháp bảo, là một trong những hài đồng khôn sớm nổi tiếng của Thanh Vân môn. Cha mẹ yêu chiều, các vị sư huynh quan tâm thương mến, Tô Như cũng đã đem giải phật thích Chu Lăng trứ danh của mình tặng cho con gái làm pháp bảo phòng thân. Sư tỷ thật là giỏi. Trương Tiểu Phàm nghe tới đây bất giác thốt lên cảm thán. Tống Đại Nhân mỉm cười nói: không sai, tiểu sư muội rất thông minh, đối với việc tu chân lại có thiên phú. Sư phụ sư nương truyền thụ điều gì, sư muội vừa nghe là nhớ liền, tư chất hơn hẳn bọn hình. Hiện nay chỉ vì thời gian tu đạo còn ngắn, hỏa hầu chưa đủ, sau này có thêm thời gian, thành tựu của sư muội nhất định sẽ không thể tưởng tượng được vượt xa bọn huynh. Chi phái Đại Trúc Phong phát dương quang đại hay không là nhờ sư muội. Nói đoạn, trong ánh mắt y khắp khởi hy vọng, hiển nhiên là rất yêu mến tiểu sư muội kiều mị dễ thương này. Tiếp theo, Tống Đại Nhân lại chỉ cho Trương Tiểu Phàm những điều cần chú ý trong quá trình tu hành, sau đó ngưng nghỉ bạn. Tiểu sư đệ, cuối cùng có một chuyện ta nhất định phải nói cho đệ hay. Việc tu hành của bản môn quý là ở chỗ hình tượng nhiên tiến, đi bước nào các bước đó. Nếu tham lam muốn vượt nhanh, chỉ e là lòng tham chưa được thỏa mãn đã phát sinh đại họa. Thành công hay thất bại là do số mệnh, không cần phải cưỡng cầu. Đối với yêu ma ngoại đạo, dị đoan là thuận, tham muốn không được đáp ứng thì đều muốn tắt thành, cuối cùng quá nữa là bị trời phạt, bị thảm lắm, để phải cẩn thận đấy. Trương Tiểu Phàm kinh hãi vội đáp: vâng đại sư huynh, để hiểu rồi. Tống đại nhân gật gật đầu đứng dậy nói: hẳn như vậy đã. Thái cực động đang hồng sơn, chỉ có đệ tử đã tu tập thái cực huyền thanh đạo từ 3 tầng trở lên mới được bước vào. Trước đó đệ hãy tạm ở phòng riêng rèn luyện. Chỗ này cũng rất thanh tịnh, sư phụ xin lương ít khi lại, để tự mình cố gắng nhé. Trương Tiểu Phàm cũng vậy đấy, đa tạ đại sư huynh. Tống đại nhân nghe răng cười, vỗ vỗ đầu nó rồi quay mình bước đi. Trương Tiểu Phàm tiễn tống đại nhân xong trở vào trong phòng, đóng kỹ cửa lại, lòng mừng không nói hết được. Đến những mệt nhọc của chặt trúc hồi xa cũng chẳng biết đã tan biến gì đằng nào. Nó hô hấp thật sâu rồi tĩnh tâm, chậm chậm trèo lên giường theo đúng tư thế đã tọa tống đại nhân vừa dạy. Nhắm nghiền hai mắt, nhẩm lại một lượt từ đầu đến cuối nội dung tầng thứ nhất trong Ngọc Thiên Cảnh của thái cực huyền thanh đạo mà tống đại nhân vừa truyền thụ. Đang lúc đệ theo đó tiến hành tu tập, thốt nhiên trong lòng chợt nhớ ra điều gì, hai mắt bừng mở, thức thanh la: không phải rồi. Những gì mà tống đại nhân vừa dạy cho nó là pháp môn tu tập căn bản thô sơ nhất trong thái cực huyền thanh đạo, công dụng chỉ nằm ở 2 chữ luyện khí. Người tu tập phải tĩnh tọa, mở rộng tâm niệm, khống chế những phiền não dẫn linh khí trời đất vào vùng những vòng tròn trong người, tiến tới cảm ngộ được thiên địa tạo hóa. Nếu có thể dẫn linh khí đó liên thông khắp 36 huyệt đạo thì kinh mạch trong mình sẽ vững vàng, có thể tu luyện lên cảnh giới cao hơn. Môn tu tập này vốn đã trải qua mấy ngàn năm, được đạo giáo gọt giữa, tuyệt không có điểm nào sai sót đáng ngờ cả. Nhưng giờ đây trong lòng Trương Tiểu Phàm như có phong ba bão táp vần vũ không ngừng. Tất cả chỉ là vì những gì hôm nay nó nghe thấy trái ngược hoàn toàn với bộ khẩu quyết và phương thức tu hành mà Phổ Trí Hòa Thượng đã giảng cho nó ngày hôm đó. Trong cái đêm trước khi xảy ra thảm án thôn Thảo Miếu, lúc Phổ Trí truyền khẩu quyết cho nó đã dặn nó rõ rằng tu chân luyện khí nhất thiết phải tách hình, tách hẳn mình khỏi mối liên hệ với ngoại giới để ngộ ra tự tính. Cái đó gọi là chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cố bất tử, bất tăng bất giảm, khỉ cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hình thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thường ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệt vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khẩu tận di đạo, vô trí diệt vô đắc. Cái đạo lý thâm thúy khô khan này, Trương Tiểu Phàm tức thời không thể lý giải cho minh bạch, nhưng nó nhận thấy rõ là hai loại pháp môn tu tập này căn bản hoàn toàn khác nhau. Lòng dạ lúc ấy rối như tơ vò, không biết phải làm thế nào mới được. Thực ra Trương Tiểu Phàm không hề biết thái cực huyền thanh đạo cố nhiên là diệu pháp vô thường của đạo gia, nhưng bộ khẩu quyết mà Phổ Trí dồn bao nhiêu ước nguyện to lớn, ký thác kỳ vọng cả một đời để truyền cho nó, lại cũng là pháp đạo chí cao của Phật môn, gọi là Đại Phạm Bát Nhã. nói đến hai loại đạo pháp, hai cách tu tập hoàn toàn khác nhau này phải bắt đầu từ căn nguyên. Phật môn và đạo gia lịch sử đều lâu đời, nhưng trước sau không hề đi lại với nhau. Thuật tu chân lại khởi nguồn từ trào lưu tư tưởng của mỗi nhà. Chẳng hạn như đạo gia, tôn chỉ của nó nằm ở một chữ đạo, diễn tả ra là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vạn vật phụ âm nhi bảo dương, trung khí dĩ vi hoàn. Đạo giáo khởi nguồn từ tư tưởng đạo gia, đến ba cảnh giới của thái cực huyền thiên đạo cũng là lấy từ tam thanh gồm ngọc thanh, thuộc thanh và thái thanh chỉ nguyên thủy thiên tôn, linh bảo thiên tôn và đạo đức thiên tôn trong thần thoại đạo gia. Tu chân của đạo giáo chú trọng đến thiên địa nhất tức, thân thể hòa với tự nhiên, dùng thân mình để chế ngự tự nhiên, tạo hóa biến ra đại uy lực. Đối với Phật môn, tôn chỉ của nó lại nằm ở chỗ sở vô sở trụ nhi sinh kỳ tam, nhất thiết vạn pháp bất ly tự tính. Lại nói hà kỳ tự tính bản tự sinh diệt, hà kỳ tự tính bản tự cửu túc, hà kỳ tự tính bản vô động giao, hà kỳ tự tính năng sinh vạn pháp. Tu chân của Phật giáo chú trọng đến lĩnh hội tự thân, nhận ra ngũ uẩn chính là đạo lý, có thể lấy bát nhã mà độ ra trí tuệ bốn phương tám hướng. Tư tưởng đạo pháp khác hẳn, pháp môn tu tập tất nhiên cũng đi theo hướng ngược lại. Chỉ có điều mấy nghìn năm nay nhà nào cũng giữ bí mật riêng, không để cho người ngoài biết. Giờ phút này thằng bé Trương Tiểu Phàm ở trên đại trúc phong của Thanh Vân Môn bị việc này làm cho đầu óc rối tinh rối đen. Rốt cuộc đằng nào là đúng đây? Trương Tiểu Phàm nhảy xuống khỏi giường, đi đi lại lại trong phòng. Nó thấy trong đầu ong ong, nghĩ ngợi lung tung, lại không dám hỏi ai. Cuối cùng đành thờ thẫn ngồi ở mép giường, thở dài rồi im lìm lặng lẽ. Nó vốn chẳng phải là đứa thông minh, con nhà nông dân, tuổi lại còn nhỏ, không có gì là hiểu biết quyết đoán. Những việc lớn như thế này nó nghĩ tới dễ vui, mất bao nhiêu thời gian vẫn không hiểu ra được tại sao lại như thế. Cuối cùng Trương Tử Phàm tự nhủ, thôi đằng nào lúc đầu của Lý sư phụ cũng chẳng nhắc gì đến tình huống này, ta luyện cả hai thứ vậy cũng thế cả. Rồi không nghĩ ngợi nhiều nữa, trong lòng bỗng thấy thoải mái, lại trèo lên giường đã tọa mặt tưởng, trước tiên luyện tập thái cực huyền thanh đạo. Có điều nó nghĩ thì thấy dễ dàng, thực hành rồi mới thấy hoàn toàn là một cảnh khác hẳn. Luyện khí theo thái cực huyền thanh đạo phải mở hết thất khiếu và các lỗ chân lông trên toàn bộ cơ thể, dẫn linh khí của trời đất nhập vào mình vận hành theo kinh mạch. Việc luyện tập này sẽ củng cố nguyên khí thân thể và kinh mạch nội lạc. Đại phạm bát nhã lại đòi hỏi phải nhập vào cảnh giới tịch diệt, phong bế ý tưởng và hành thức, để thân mình hòa vào với thế giới, tự mình ngộ ra mình, dùng chân nguyên thâm tâm để cố bản bồi nguyên. Hai bộ pháp môn hoàn toàn tương phản, làm Trương Tiểu Phàm khổ không nói hết. Trong vòng 3 tháng sau đó, ngoài việc mỗi ngày bất kể mưa gió lên núi chặt rút, nó đều dũng tâm tu luyện hai bộ đại pháp môn này. Chỉ có điều nó luyện thái cực huyền thanh đạo vừa mới được chút thành tựu, khổng khí toàn thân vừa mới mở ra lên khí nhập thể, thì tiếp ngay sau đại phạm bát nhã lại đóng mạnh tất cả các chỗ đó lại, nhập vào gõ tịch diệt, làm cho bao nhiêu nỗ lực lúc trước hầu như đều đổ sông đổ bể cả. Sau 3 tháng, đột nhiên một hôm Điền Bất Dịch chợt nổi hứng, hỏi hỏi han tình hình tu đạo của Trương Tiểu Phàm. Ai ngờ mỗi lần hỏi, mỗi lần đáp đều khiến lão tức gần chết. Cứ theo lẽ thường mà xét, người bình thường tu tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo với độ đơn giản của tầng thứ nhất, sau 3 tháng đều phải có chút thành tựu, sơ bộ dẫn được linh khí trời đất nhập thể, vận hành được 3 đến 5 huyệt đạo. Ai dè cái kém cỏi của Trương Tiểu Phàm thật là hiếm có. Tu luyện đã 3 tháng tròn mà đến khổng khiếu toàn thân cũng không thể khống chế như ý, dẫn linh khí nhập thể thì gượng gạo, nói gì đến việc vận hành vài huyệt đạo. Điền Bất Dịch mở to mắt, bộ mặt giận dữ nhìn chằm chằm vào Trương Tiểu Phàm. Chúng đệ tử bên cạnh đều phải thông cảm nhưng không dám nói gì. Tống đại nhân vốn cũng muốn đỡ hộ Trương Tiểu Phàm một hai câu, nhưng thấy sư đệ do mình dạy dỗ lại luyện tập đến cái mức như thế này, mặt mày mất hết thần sắc, thành ra không dám mở miệng nữa. Còn Điền Linh Nhi thì cười hi hi đứng cạnh xem diễn vui. Trương Tiểu Phàm mặt đầy nỗi hổ thẹn, quỳ xuống trước Điền Bất Dịch, chẳng có chỗ nào để trốn tránh. Trong lòng nghĩ bất luận sư phụ trách mắng thế nào đều là phải lẽ cả. Ai ngờ đợi mãi một lúc, sư huynh xung quanh không hé một tiếng, mà Điền Bất Dịch cũng chẳng thốt lời nào. Nó lấy làm lạ, len lén ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy bộ mặt giận dữ của Điền Bất Dịch không biết từ lúc nào đã biến ra bộ mặt thất vọng, thật ấn với câu nói đúng là chết cả cõi lòng. Điền Bất Dịch phất tay áo đứng dậy, lắc đầu, rồi lê cái thân hình béo lùn, chẳng nói chẳng rằng đi về phía hộ điện. Bọn đệ tử liếc nhìn nhau, chẳng hiểu thế là thế nào. Tống đại nhân ở với Điền Bất Dịch lâu nhất, ngấm ngầm đoán biết được những suy nghĩ trong lòng lão ta, hiểu rằng sư phụ đang muốn rũ bỏ tiểu sư đệ này. 3 tháng nay, Trương Tiểu Phàm ngoài việc tu hành và làm bài tập, những lúc rỗi rảnh thì chúng ta tiếu tích vui vẻ giúp đỡ người khác, tính tình rất thật thà, mọi người ai cũng quý. Sống trong núi tịch mịch, Điền Linh Nhi xưa nay vốn ngạo túng, đột nhiên ở đâu nảy ra một người bạn vui đùa sắp xỉ tưởng mình. Tuy ngoài mặt luôn chỉ trích quát mắng, nhưng trong lòng cũng thấy mấy phần yêu thích. Tống đại nhân chau mày, đi lên trước đỡ Trương Tiểu Phàm dậy, rồi nói: tiểu sư đệ, sư phụ chỉ là giận dữ nhất thời thôi, không sao đâu, chỉ cần để tu tập chăm chỉ hơn, sớm muộn gì cũng có lúc lão nhân gia người chấp nhận. Trương Tiểu Phàm hổ thẹn gật đầu lia lịa, từ lúc ấy càng ra sức cố gắng. Mỗi ngày từ sáng sớm, nó cùng Điền Linh Nhi lên núi chặt trúc. Đệ tử bình thường tu tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo sau 3 tháng đều có thể chặt gãy được hắc tiết trúc. Trương Tiểu Phàm thì đến hơn nửa năm mới chặt được cây trúc đầu tiên. Có điều mỗi ngày bất kể mưa gió, thân thể nó nhờ rèn luyện mà trở nên khỏe mạnh, ít nhất lên núi cũng không đến nỗi thở hồng hộc như trâu. Từ lần đó trở đi, Điền Bất Dịch chẳng nghe chẳng hỏi gì đến Trương Tiểu Phàm nữa. Tống đại nhân ban đầu còn xem xét tình hình tu tập của nó. Có điều bao lâu trôi qua, tiến cảnh của Trương Tiểu Phàm vẫn chậm chạp đến nỗi không thể nào chậm chạp hơn. Cuối cùng Tống đại nhân cũng chán nản, không buồn hỏi. Trương Tiểu Phàm thì chẳng để ý đến chuyện đó, biết mình tư chất không tốt, tuy đôi lúc cũng nghĩ có khi hai loại pháp môn này không thể nào cùng nhau tu luyện đến nơi đến chốn được. Nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện này, nó đều nhớ lại khuôn mặt và giọng nói của Trí Hòa Thượng, trong lòng chợt bừng bừng, bèn kiên trì học tiếp. Tuy luyện tập theo kiểu này gian nan vô cùng, nhưng tính nó cứng cỏi quật cường vẫn không hề buông xuôi. Nơi nó ở vắng vẻ yên tĩnh, ban ngày tu hành Thái Cực Huyền Thanh Đạo, đêm xuống lại luyện Đại Phạm Bát Nhã. Thời gian dài lầu thấm thoát rồi, chẳng mấy chốc đã được 3 năm chẳng. Chính vào khoảng thời gian này, Trương Tiểu Phàm cũng lập được một kỷ lục tồi tệ nhất trong thanh vân môn kể từ thời khai sáng. Nó đã dùng đủ 3 năm, tức là dùng gấp 3 số thời gian trong một người bình thường, mới hoàn thành phần thứ nhất trong Ngọc Thanh Cảnh của Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Tức là có thể tùy ý khống chế Khổng Khiếu toàn thân, giữ nguyên khí trời đất nhập thể vận hành 36 huyệt đạo. Nhưng điều mà mọi người không biết là, đồng thời trong việc rèn tập Đại Phạm Bát Nhã, nó cũng đã mấp mé ở ngưỡng cửa khống chế nội khí, tạo được một căn cơ vững chắc. Một buổi tối lúc ăn cơm, khi Trương Tiểu Phàm rụt rè thông báo với mọi người chuyện này, tức thảy đệ tử của Đại Thục Phong đều há hốc miệng như nhìn thấy một cây sắc ngàn năm đến nay mới nở hoa. Rồi liền đó cùng phá lên cười rõ to. Tống Đại Nhân thì ôm lấy Trương Tiểu Phàm giờ đã lớn ra nhiều, tung lên không trung liên tiếp mấy lần liền, rất là vui sướng. Nhưng Điện Bất Dịch ngồi đầu bàn chỉ lạnh lùng nhìn, hừ một tiếng rồi khẽ chửi: "Đồ đất!" Trong 3 năm đó, Trương Tiểu Phàm đã được 14 tuổi. Vì mỗi ngày đều đi chặt rút nên thân hình rất khỏe mạnh, tuy ít hơn sư tỷ Điền Liên Nhi 2 tuổi nhưng lại cao hơn đến một cái đầu. Điền Liên Nhi thì từ một cô gái nhỏ 13 tuổi đã lớn lên thành một thiếu nữ 16, dung mạo thêm mỹ lệ, lúc nói cười trông vẻ càng thanh tú. Điền Liên Nhi xưa nay đều cảm thấy 6 vị sư huynh lớn hơn mình nhiều quá, lại bần thần không sức sống nên thường thích ở cùng với gã sư đệ ngớ ngẩn ngốc nghếch này. 3 năm qua tình cảm thân mật vô cùng. Xưa nay lúc nào Điền Liên Nhi cũng chiếm thế thượng phong. Trương Tiểu Phàm cảm thấy sư tỷ quả thật hơn mình quá nhiều. Tuy ngày thường hay đùa nghịch chọc phá, nhưng thi thoảng mình bị sư huynh trêu ghẹo, sư tỷ lại là người đầu tiên đứng lên bên vực ủng hộ mình. Trong nỗi tịch mịch nhưng cũng thanh tịnh, Trương Tiểu Phàm đã hỏi Điền Bất Dịch và Tống Đại Nhân mấy lần về vụ thảm án thôn Thạch Miếu, nhưng chuyện đó đến nay chẳng còn tìm ra đầu mối. Thời gian lâu dần, Trương Tiểu Phàm cũng lần lần bớt sốt sắng. Sáng sớm hôm ấy, Trương Tiểu Phàm theo lệ thường cầm lấy con dao chặt củi, một thân một mình đi ra khỏi phòng, nhắm hướng hậu sơn mà bước. Điền Liên Nhi từ 2 năm nay đã hoàn thành bài tập chặt rút, không còn đi nữa. Vì vậy Trương Tiểu Phàm thường lên núi một mình. Có điều lúc nào rảnh rỗi, Điền Liên Nhi cũng chạy lên theo chơi đùa với Trương Tiểu Phàm. Hôm nay Trương Tiểu Phàm chẳng thấy bóng Điền Liên Nhi đâu, nhưng không để ý lắm, cứ thế đi lên núi. Thêm 1 tháng nữa là có thể kết thúc bài tập chặt rút. Bây giờ mỗi ngày hắn đã chặt được 2 cây hắc tiết trúc, nhưng vẫn còn kém xa Điền Liên Nhi. Hồi đầu Điền Liên Nhi đã kết thúc rất nhanh, một ngày có thể chặt đến 10 mấy cây. 1 tháng trước cuối cùng hắn cũng đã tu xong tầng thứ nhất trong Ngọc Thanh Cảnh của Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Kế đó Tống Đại Nhân truyền thụ cho hắn yếu quyết của tầng thứ hai. Hắn tập được 1 tháng, tuy tầng thứ hai thâm ảo hơn tầng thứ nhất nhiều, nhưng chẳng hiểu tại sao hắn ngấm ngầm cảm thấy còn dễ dàng hơn. Chẳng hạn tầng thứ nhất cần khống chế Khổng Khiếu toàn thân, hắn luyện đủ 3 năm mới có được chút thành tựu. Nhưng tầng thứ hai yêu cầu hóa khí vi tinh, tức là biến nguyên khí trời đất dẫn nhập vào cơ thể thành tinh khí trong kinh mạch. Theo như đại sư huynh nói, bài này khó hơn tầng thứ nhất không chỉ 10 lần. nhưng Trương Tiểu Phàm tự thấy là nhẹ nhàng vượt xa tưởng tượng. Xét đến căn nguyên, chắc có liên quan một bộ đại tạo bát nhã. Ba năm nay, mỗi ngày hắn đều tu tập đại tạo bát nhã không hề gián đoạn. Bộ thân nội khí cũng đã hơi có khó hồi, mà tinh khí thì thuộc nội khí. Căn bản 3 năm rồi, tiến cảnh của Trương Tiểu Phàm còn ra cực nhanh. Chỉ có điều, hắn không tin lắm vào bản thân. Lúc đầu người xung quanh luyện mất 1 năm, thì hắn luyện mất 3 năm. Lần này, chắc quá nữa là cảm giác sai rồi. Vì vậy, hắn cũng chẳng để ý nữa. Có điều, mỗi ngày vẫn theo đúng giờ giấc tu tập. Trước nay, cũng chẳng có ai lại phải làm phiền. Đến đây là hết chương trình, mời các bạn lắng nghe tiếp chương trình.
Trụ trì
tác giả
Tiêu Định,
dịch giả Alex,
người đọc
Thành Long.
Chương 100 cận thổ.
Bầu trời dần dần sáng trở lại, mưa đã tạnh, gió đã ngừng. Những tia sáng ban mai đầu tiên xuyên qua tầng mây dày đặc và cả vùng vũ khí mênh mang trong tử trạng, lác đác rải rác xuống mặt đất. Trong rừng sâu, khắp nơi bao phủ một màn yên lặng, nhưng chậm chậm, cùng với những tia sáng, dần dần sôi lên, huyền náo trở lại. Tại địa phương vô danh này, vang lên tiếng chim hót đầu tiên, xé rách màn không khí thầm tĩnh. Đồng thời, những tia sáng rực rỡ xuyên qua kẽ lá, cành cây, rải xuống mặt đất, như hồi sinh cả vùng rừng rậm, đang chìm trong bóng đêm triền miên. Gần xa đâu đây, khắp nơi bừng lên những tiếng chim. Thời khắc ấy, sâu trong rừng, một màn vũ khí màu bạc trắng đang phủ mờ. Người đi giữa rừng, cảm giác ẩm ướt vẫn phảng phất như cô đọng trên mặt. Lại thêm bầu không khí rừng trong lành, hòa nhập vào cơ thể, gột rửa bụi đường. Quỷ Lệ hít sâu lấy một hơi không khí buổi sớm, sắc mặt tịnh vẫn không có biểu tình gì. Nhìn về phía trước, trên vai gã, Tiểu Hôi đang lười biếng vươn vai duỗi lưng. Phía trước, cách địa phương đó 10 trượng, hướng đạo kim quang xuất hiện đêm trước, nay bỗng lại bị che phủ bởi màn vũ khí u u mang mang, khiến cho người ta không sao nhìn rõ được. Chỉ là vũ khí này khác với chướng khí ở bờ tử trạch hôm trước, màu sắc tịnh không xám xịt mà trắng thuần như bạc. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy khu rừng trước mắt bị lớp vũ khí này mờ nhẹ bao phủ. Những sợi sương sợi khói đang xen vào nhau, trùng trùng điệp điệp. Nơi đó có thể là nơi ẩn chứa dị bảo. Quý Lệ từ từ quay đầu nhìn sang bên cạnh. Rục Tiết Kỳ đã đứng đó từ lâu, cách hắn 2 trượng. Một thân y phục trắng như tuyết, lặng lẽ nhìn về phía màn vũ khí. Bọn họ chung quy tịnh vẫn không động thủ. Cả đêm trước, ngoài chút kích động lạ lùng lúc mới gặp lại giữa hai người bọn họ, tụi chung vẫn chỉ có sự đợi chờ trầm mặc. Khoảng cách giữa hai người không quá 2 trượng, nhưng phảng phất lại giống như tình cảnh ở vùng vực thẳm Tử Linh Uyên năm nào đã in sâu trong lòng, khắc đậm trong tim. Thời khắc vô số đạo kim quang sáng lạn huy hoàng xuất hiện chọc thẳng lên trời, hai nhân ảnh quay lại ngay dài ngắm nhìn nhau, ánh kim quang rực rỡ phản chiếu lên mặt họ. Ở tại địa phương lạ lùng này, Lăng đã nhìn đi, cảm giác sao bỗng phân chi lạnh lẽo. Dĩ vãng của ngày trước liệu đã thay đổi chăng? Lục Tiết Kỳ khẽ rung nhẹ, quay đầu trở lại, tiếp lấy một quang của quỷ lệ. Nhãn tình nàng trong vắt như thu thủy, đồng tử sáng ngời mà sâu thẳm, bỗng thấy ngần ngấn như có ánh nước, nhưng không ai nhìn thấy. Nàng nhìn lại người con trai đó, dáng gã đứng giữa rừng, lúc này sao gầy guộc mà khắc khổ. Nàng tự chung cũng phải nhận ra gã không còn người thiếu niên của năm nào nữa. Gương mặt quen thuộc ấy nay sao tang thương và trầm tĩnh, còn đâu nữa những nét thơ ngây vui vẻ. Nàng khẽ cúi đầu, ánh mắt như nước dừng lại ở thiên gia thần kiếm trên tay, phảng phất như tự nhớ. Một lúc sau mới nhẹ nhàng nói: "Ngươi đã trở lại." Nàng không tiến tới, không cử động, thậm chí cả biểu tình trên mặt cũng không có một chút biến hóa. Chỉ có bàn tay nắm thiên gia là khẽ run nhẹ, những ngón tay thon dài, mảnh khảnh, khẽ siết chặt. "Trương sư đệ." Nàng nhẹ nhẹ nói: "Ngươi đã trở lại." Bốn chữ đó nhẹ nhàng như gió ban mai vây quanh hắn, bỗng biến thành như đá tảng, từng viên đã kích thâm tâm gã. Quý lệ hít sâu, nhắm đôi mắt, phệ hồn lạnh lẽo trong tay áo vẫn nằm đó trong tay, như một người bạn trung thành không bao giờ lìa xa. Khoảnh khắc đó tưởng chừng như vĩnh cửu. Gã chợt mở mắt, khẽ cười nhẹ rồi từ từ nói: "Tính danh đó lâu nay ta đã không dùng." Khóe miệng Lục Tiết Kỳ khẽ giật, chậm chậm tiến tới, nhưng chung quy vẫn không nói gì, bảo tồn sự trầm mặc. Hai người vẫn tiếp tục đứng như vậy, khoảng cách giữa bọn họ lúc này phảng phất sao xa cách và phân chia. Ánh sáng ban mai rọi vào khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, chậm chậm tan ra để lộ rõ vẻ đẹp điên đảo tâm hồn. Làn sương trắng trong rừng tự hồ như bị nàng hấp dẫn, quấn quýt vây quanh. Trong nháy mắt, gương mặt đó tự hồ như nhạt nhòa dần. Lục Tích Kỳ quay người, bắt đầu cất bước, một lời cũng không nói thêm, nhằm thẳng vào hướng mê vụ mà tiến tới, bỏ lại gã phía sau. Chỉ là lúc thân ảnh nàng dần dần mờ đi sau đám mê vụ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gã vang lên: "Ngươi sẽ giết ta chứ?" Dáng nàng biến mất trong vùng mê vụ bạc trắng, lúc này không ai có thể nhìn thấy nhãn tình, biểu tình và thân thể của nàng. Bỏ lại con người trần mặt giữa ban mai, không biết bao lâu sau, từ trong mê vụ, thanh âm nàng truyền lại: "Ta sẽ, nên ngươi cứ việc giết ta khi có cơ hội." Trời đã sáng hẳn, nhưng cảm giác đi trong vùng sương mù dày đặc này thật vẫn rất âm u. Lớp vũ khí ở địa phương này dày đặc hơn hẳn những nơi khác, mắt thường không thể nhìn xa được. Quý Lệ đi ở giữa rừng, đột nhiên phát giác ra nơi này ngoài có vũ khí dày đặc ra, mặc dù cũng là rừng rậm, nhưng so với vùng ngoài thì hoàn toàn khác hẳn. Trừ những cây đại thụ mọc thẳng vượt lên cao vun vút trong vùng vũ khí, trên mặt đất rất ít hiện diện những loại thảo mộc khác. Chẳng biết có phải do ở đây vũ khí quá dày, ánh dương quang không thể chiếu tới được. Nhưng đáng ngạc nhiên nhất, đó là vô số độc trùng mãnh thú, kỳ hoa dị thảo của vùng rừng rậm Tử Trạch đột nhiên biến mất hết. Quý Lệ đi trong rừng cả nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng con độc trùng nào cả. Nơi đây tưởng như không có sinh vật nào tồn tại được, khắp nơi bao phủ một vùng tử khí trầm trầm. Quý Lệ cau mặt nhíu mày, tiếp tục phía trước mà đi. Trên vai Tiểu Hồi lúc này đã an tĩnh như nhiều, tay nắm chặt lấy y phục hắn, nhưng đôi mắt vẫn liên láo đảo qua đảo lại nhìn bốn phía. Nhưng cũng vì không có các loài dị thảo cộng với độc trùng dị thú phiền nhiễu, việc đi bộ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Từ khi vào Tử Trạch tới giờ, việc đi lại dễ dàng như vậy quả là lần đầu tiên. Lục Tiết Kỳ xâm nhập vùng vũ khí trước hắn, Quý Lệ đứng ngoài cố ý đợi một lúc lâu, sau đó mới đi theo. Thành thử lúc này không thể biết được nàng đang ở nơi đâu. Chỉ là trong lúc hắn đi vòng loanh quanh trong rừng, còn chú ý quan sát khu vực xung quanh xem có xuất hiện điều gì khác lạ chăng, trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh của người bạch y thiếu nữ. Người đã trở về, Quý Lệ tự nói thầm với bản thân. Thanh Vân Sơn, Đại Trúc Phong, Tụ Tỉnh Đường, hay là Tiểu Viện Túc Lâm, vân vân. Khóe miệng gã khẽ nhếch lên, tạo thành nụ cười cay đắng. Ta đã không thể trở về rồi, phải không Tiểu Hồ? Chí chí, Tiểu Hồi khẽ kêu hai tiếng, không hiểu là mang ý tứ gì. Quý Lệ đưa tay vuốt ve Tiểu Hồi. Một phút sau, phấn chấn tinh thần, cười xòa một tiếng, cất bước dài nhằm thẳng hướng mê vụ mà tiến. Lần đi này cũng chỉ mất có nửa thời gian. Trong rừng lúc này toàn thấy những cây đại thụ thô to, phải mất đến hai người ôm. Quý Lệ nhìn mà thấy kinh tâm động phách. Mười năm trở lại đây, sau trận chiến ở Thanh Vân Sơn năm nào, trên người gã luôn mang theo phệ huyết châu và giết hồn bổng, nên cũng dần dần bị ảnh hưởng. Ngoài việc chú tâm tu hành, tính tình gã dần dần thay đổi, hung khí, lệ khí đều lộ ra ngoài. Tuy nhiên, hắn lại theo Quỷ Vương học thêm các kiến thức khác. Quỷ Vương tông chủ đời này thật là kỳ tài xuất thế, không chỉ đạo pháp cực cao mà còn đọc rộng hiểu nhiều, thông tuệ tất cả các kỳ sự trên thế gian. cũng vì quan hệ với Bích Giao. Quỷ Vương đối với hắn như một người thân vậy. Hết lòng hết dạ, quyết tâm bồi tài. Nên Quỷ Lệ hôm nay không chỉ đạo pháp cao thâm, kiến thức cũng vô cùng lịch duyệt. So với tên tiểu đệ tử vô tri tại Thanh Vân Môn năm nào, thật là một trời một vực. Gã lúc này đang quan sát những thân cây đại thụ. Thì thật những loại cây ở đây đều không phải là quý hiếm. Tại đây thế có dẻ, có phong, có hoàng, đứng từng hàng từng lớp. Ngoài ra còn thấy các loại cây thường gặp ở ngoài tử trạch. Nhưng kinh dị nhất thì những chủng loại này đều đặc biệt to lớn. Thường nhật đạt được bằng nửa to lớn này cũng là đặc biệt lắm rồi. Huống hồ có đến hàng trăm thân cây khổng lồ tụ hội tại đây. Kỳ quái hơn, nơi có những cây đại thụ này đáng ra phải rất màu mỡ. Nhưng dưới màn vũ khí dày đặc này, những loài thỏ mộc khác trước vẫn thỉnh thoảng xuất hiện, này thì đã hoàn toàn biến mất. Trên mặt đất lúc này trừ những rễ cây gân guốc với loại đất vàng tơi xốp, đến một ngọn cỏ cũng chẳng thể tìm thấy. Dưới vùng vũ khí lạnh lẽo, một màn tử khí trùng trùng bao phủ. Quỷ Lệ nhíu sâu đôi mày, trầm ngâm một lúc lâu, quan sát xung quanh. Chỉ thấy những thân cây trùng trùng điệp điệp như những cây cột chống trời, mọc thẳng, cao vút. Phản phất như thấy mình lại lạc vào một mê cung. Gã phất tay áo, khởi động toàn thân, không muốn ở lại địa phương quỷ dị này nữa. Ngự khỏi phệ hồn, nhập vào ánh sáng xanh đen, bay thẳng về phía trước. Khởi đầu tốc độ rất nhanh, nhưng sợ rằng dị bảo có khả năng nằm tại vùng phụ cận, Quỷ Lệ tịnh không bay lên trên hẳn, mà chỉ phi hành cách mặt đất có 6 xích. Một bên phi hành, một bên cẩn thận quan sát mặt đất. Thời gian dần trôi, trong rừng vẫn bao phủ một màn tĩnh lặng. Chỉ có âm thanh của gã đang phi hành trên không vang vọng trong rừng. Quỷ Lệ càng vào sâu trong rừng, những thân cây càng trở nên to lớn phi thường. Một quan hắn lúc này không thể nhìn bao quát hết được. Thân cây dễ vẻ to bằng 6-7 người ôm. Những cây đại thụ ở đây dễ phải thọ từ 600-700 năm đến cả ngàn năm. Màn quỷ khí dày đặc trên không trung bỗng tan dần. Thân hình Quỷ Lệ đột nhiên dừng lại. Thời khắc này bỗng nhiên ngưng động lại. Vùng mê vụ dày đặc này phảng phất như có tận ngàn xưa sống cùng khu rừng từ thuở khai thiên lập địa, tự hồ như đang tan đi không còn dấu vết. Trong vùng rừng rậm u tối, Quỷ Lệ bay lên cao, đứng giữa không trung nhìn về phía trước. Trước mặt hắn, một bức tường ngạo nghễ đứng. Một bức tường gỗ. Trên bức tường ẩn hiện vân gỗ thô ráp, cứng rắn với nhiều rãnh nhỏ. Trong mê vụ đột nhiên xuất hiện một bức tường gỗ cao phải đến 3 trượng, như sừng rồng nằm hiên ngang giữa rừng, ăn sâu xuống mặt đất. Quỷ Lệ lạnh lùng nhìn, không cử động, cẩn thận ước lượng bức tường gỗ này, khóe mắt khẽ giật. Sau đó gã chậm chậm di động thân hình, bước lại, tay nhẹ vuốt lên bức tường. Ngay lúc tiếp xúc, đạo mộc tường truyền lại một cảm giác thô ráp ôn hòa. Trong tâm Quỷ Lệ hình như nghĩ ra điều gì đó, nhưng không dám tin. Hắn thu tay lại, bay dọc theo bức tường này. Vùng vũ khí trắng phía trước dần dần tan đi, sau đó ngừng kế lại phía sau. Bức tường gỗ này càng lúc càng cao, càng lúc càng dày, dần dần biến đổi thành một khối hình tròn, từ từ cao vút lên không trung. Cuối cùng, tại độ cao 6 trượng, tại điểm cuối của đoạn tường này, thân ảnh quỷ lệ dừng lại hạ xuống. Hắn hít sâu vào, tụ chung vẫn vô pháp tự trấn tĩnh tâm thần, tìm đến trống ngực thình thình. Ngay trước mắt gã, xuyên ra từ vùng mê vụ, một vật thể khổng lồ hiện ra trước mắt gã. Bức tường gỗ khổng lồ ấy nằm trong vùng mê vụ, đã hài hòa dung nhập vào một vật thể to lớn hơn. Trên không trung, đột nhiên xuất hiện một đạo dương quang từ trong vùng vũ khí chiếu xuống, nhưng sau đó lại lập tức tắt ngóm, bị che khuất bởi đám vũ khí dày đặc. Quỷ lệ trung quy cũng khẳng định được nỗi nghi ngờ trong tim lúc trước. Bức tường gỗ khổng lồ này đích thực làm cái rễ cây. Mê vụ trùng trùng, phiêu đãng bất định. Sự kinh ngạc làm hắn thở hổn hển, ngẩng đầu lên nhìn. Một quang như muốn xuyên qua vùng mê vụ, nhìn lên phía trên. Phảng phất như từ trên không trung phát ra một đạo sấm sét rừng rỉ, toàn vùng rừng rộng như bị rung chuyển. Xuất hiện trước mặt hắn là một cây đại thụ khổng lồ, vượt quá sức tưởng tượng của loài người, đang bị che phủ mờ bởi lớp vũ khí dày đặc này. Thân cây to lớn đến nỗi không nhìn thấy biên giới, bọc bởi một lớp vỏ thô ráp, nhìn như một ngọn núi nguy nga cao chót vót, mọc lên tới tận trời, nhập trong vùng vũ khí, giống như một cái dùi khoan thẳng vào mây. Đứng trước cây đại thụ này, Quỷ lệ cảm giác mình như một con kiến, không đáng để nhắc tới. Chỉ nổi một cái rễ cây đã cồ lên cao tới 6 trượng. Toàn bộ thân cây không biết là to lớn tới mức nào. Quỷ lệ từ từ thu hồi một quang. Lúc này, trên vai tiểu hồi thấp giọng kêu lên vài tiếng, tự hồ như cảm thấy bất an. Quỷ lệ nhẹ nghiêng đầu, chầm chầm nói: thiên hạ rộng lớn, không thiếu những điều kỳ diệu. Chúng ta quả nhiên chỉ là ếch ngồi đại diện. Tiểu hồi, chúng ta đi xem cái cây đại thụ này to lớn như nào. Dưới chân, phệ hồn phát xuất những tia sáng xanh đen trở lại. Giây lát sau, chuyển mình hướng lên. Quỷ lệ hú dàn tiếng, cùng với âm thanh phá không đó, một người một khỉ phóng thẳng lên trời, nhập vào vùng mê vụ trùng trùng. Từng đợt gió vuốt qua mặt, tốc độ phi hành nhanh và lăng lệ vô cùng trong vùng mê vụ này. Ngược lại với lúc mới vào tử trạch, tình cảnh lúc đó bị ngăn trở bởi một lớp chướng khí, không giống như bây giờ. Một là vũ khí này không phải là độc khí, hai là có thể nhìn xa hơn. Chỉ là những lớp mê vụ trùng trùng bốc lên rất cao. Quỷ lệ men theo thân cây to lớn phi thường này mà bay lên. Bay lên cả nửa ngày thì bỗng thấy mê vụ nhạt dần, rồi hoàn toàn tiêu tán hết. Phải chăng đây là chỗ giáp giới của mê vụ và những tầng mây? Đồng thời, Quỷ lệ cũng chú ý tới những cành cây trồi ra ở trên thân cây. Lúc còn ở dưới mặt đất, tự nhiên là gốc cây đã to thô, vô pháp tưởng tượng. Nhưng trên đó ngoài lớp vỏ thô ráp ra, không hề thấy gì cả. Sau khi phi hành được một lúc lâu, các cành cây bắt đầu xuất hiện trên thân cây. Nhưng gây sự chú ý nhất thật ra đã xuất hiện từ lúc trước, rằng rịt quấn trên lớp vỏ cây là các loài thực vật kỳ dị tựa như cây dây leo tung hành đắp đổi. Các phiến lá cực đại mọc ra trên cành cây, ẩn cạnh những phiến lá là những đóa hoa muôn sắc: hồng, vàng, da cam, tím, nhìn thật sự là bắt mắt vô cùng, rung rinh trong gió, phảng phất như ẩn tàng mùi hương thoang thoảng. Dù vậy, cho tới thời khắc này, hắn không ngờ vẫn vô pháp hoàn toàn nhìn thấy rõ được thân cây này thực ra là to lớn bao nhiêu. Tạo hóa thật là chi kỳ, thực tại vô phương suy cứu. Trước mặt một thân cây như vậy, chỉ sợ đến nay đã có nghìn vạn năm tuổi mới trở nên to lớn như vậy. Một tiếng thét phá không, những tia sáng xanh đen thiểm động từ trong mê vụ xung phát bắn ra ngoài. Vũ khí dưới chân cùng với trên thân ảnh phiêu động tản về phía sau, nhẹ nhẹ tan ra chảy xuống, phảng phất phiêu du. Quỷ lệ rốt cuộc cũng thoát ra khỏi vùng mê vụ. Thiên địa thông nhiên mở rộng. Thiên không xanh thẳm, vạn dặm xung quanh mênh mênh mang mang, không có một áng mây. Trời xanh như ngọc, vừa được gọt rửa. Nhưng dưới chân bạn vũ phiêu diêu cuốn quýt xung quanh đại thụ. Càng gần về phía đại thụ, vũ khí càng dày đặc. Lúc này quỷ lệ đứng ở giữa không trung, chung quy cũng nhìn thấy được rõ ràng hình dáng của đại thụ. Mặc dù ở trên cao như vậy, trước mặt gã vẫn là lớp vỏ cây thô ráp cùng với những cây dây leo chằng chịt dài đến cả trăm trượng. Đứng tại cự ly này, nhìn cây đại thụ trước mặt thật tình không giống cây, nó như là một ngọn núi đứng ngạo nghễ chọc trời. Tuy nhiên, đây đích thực lại là một cái cây. Hơn nữa, thân cây vẫn phát triển lên trên. Từ thân cây khổng lồ là những cành cây thô đại mọc ra, hùng vĩ đến mức kinh tâm động phách, y như những cây bút bút thẳng lên trời. Quỷ lệ lắc đầu, từ xa nhìn lại, đứng dưới sự sâu thẳm của bầu trời, phảng phất như hắn lại thấy có chút lạnh lẽo thê lương. Gã chợt cười, nhìn lên trời xanh. Một nam nhân đứng trong khung cảnh như vậy, lẽ nào lại không sinh ra hào khí? Hắn phi thân lên trên, phá không mà đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, những cơn gió táp vào mặt như dao. Càng lên trên cao, thân cây dần dần bé đi. Đến một lúc sau, thân cây lại nhỏ đi, chỉ còn khoảng 10 trượng. Mặc dù vậy, vẫn kinh hãi thế tục. Thời khắc này, những cụm mây từ từ xuất hiện, bất thời phiêu đãng qua những cành cây khổng lồ. Cây đại thụ này giống như trong truyền thuyết thượng cổ, là một cái thang bắt thẳng lên trời. Phi hành lên trên thêm 50 trượng, thân hình quỷ lệ chung quy cũng dừng lại. Trước mắt gã, thân cây đang thẳng tắp bỗng tách ra thành hai hướng, phát triển thành hai bên trái phải. Quỷ Lệ trầm ngâm một khắc, từ từ phi hành qua, hạ chân lên thân cây khổng lồ này. Nói là cành cây, kỳ thật cành cây này giống như một cái cầu hơn. Giả sử như có một tá người đứng trên cành cầu này cũng không hề thấy chật chội. Quỷ Lệ vừa đặt chân lên cành cây, Tiểu Hồi liền kêu lên một tiếng, rồi lập tức trèo xuống, đầu quay đi quay lại nhìn bốn phía, cẩn thận nhảy lên trên cành cây, chạy tới chạy lui. Hiển nhiên là lộ rõ vẻ hiếu kỳ, lần đầu tiên nhìn thấy được đại thụ to lớn như này. Mặc dầu là khỉ, nhưng lần đầu tiên thấy cây đại thụ to lớn như vậy vẫn rất là kinh tâm động phách. Quỷ Lệ khẽ cười, không quản đến Tiểu Hôi nữa, một mình đi lên trên, trung tâm chấn động. Trước đây căn bản vô pháp tưởng tượng ra thế gian có một cây đại thụ to lớn như này. Tới giờ sau phút kinh ngạc, cả liền suy nghĩ, có thể chuyện gì bảo, biết đâu lỡ đâu đó trên cây đại thụ này, hai nhánh cây to nhỏ như nhau, ước lượng to chừng 10 trượng, lăn không hoành khứ, giống như hai ngón tay hoành ra ở hai bên những không trung. Bắt đầu từ đây, cành lá bắt đầu mọc ra rất xum xuê, hơn nữa hai nhánh còn phát triển lên rất cao. Đứng ở bên này không thể nhìn thấy bên kia. Quỷ Lệ suy tư một hồi rồi hạ quyết tâm, quay đầu lại gọi Tiểu Hồ. Tiểu Hồ chạy lăng xăng, nhảy qua nhảy lại trên cành cây, tự hồ như không biết sợ ở cái độ cao khủng khiếp này. Nhiều lúc con chạy ra tới gần đầu cành, cúi đầu xuống ngó nhìn ngó dọc. Con khỉ này quả là có gan không nhỏ. Nghe thấy tiếng chủ nhân gọi, Tiểu Hồi liền kêu lên hai tiếng, nhảy dài vài bước thoát lên vai Quỷ Lệ. Quỷ Lệ cười nói, được rồi, chúng ta đi. Tiểu Hồi đảo đôi mắt liên hồi, gật đầu không ngừng. Xem ra sự tò mò của con khỉ này quả là không nhỏ. Tiểu Hồi cười luôn miệng, hình dáng đích thị rất là hưng phấn. Quỷ Lệ nhìn hai bên trái phải, trầm ngâm giây lát, sau đó không ngừng trễ, tiếp tục ngược khởi vệ hồn. Ánh sáng xanh đen rọi lên lóa mắt, nhắm hướng trái mà bay tới. Phi hành một lúc lâu, mặc dù đã lên tới rất cao, nhánh cây khổng lồ của đại thụ vẫn có vô số phiến lá to đại, mọc tươi tốt vô cùng. Nhưng không hiểu sao, không thấy của đó hoa nào. Đổi lại nơi đây, quấn đầy rẫy những cây dây leo chẳng. Cùng với Quỷ Lệ phi hành, nhánh cây cũng dài ra không ngừng. Nhưng nhánh cây dần dần nhỏ lại. Chẳng hiểu sao, cây dây leo lại to khỏe hơn rất nhiều. Hoa mọc càng lúc càng nhiều. Sau đó khắp nơi như bị bao phủ bởi một rừng hoa, mắt không thể bao quát hết được. Không gian bao phủ hương khí phiêu đãng, thơm đến nức mũi. Đột nhiên Quỷ Lệ đang phi hành bỗng dừng lại, đứng sững giữa không trung, như gặp điều gì khẩn cấp, nhẹ nhẹ ồ lên một tiếng. Trên thân cây trước mặt đột nhiên bị vô số những cây dây leo bao phủ, xung quanh trăm hoa đua nhau nở rộ, từ trên xuống dưới như một biển hoa, ngưng tụ lại thành một mặt tường. Giữa biển hoa đó, một khung cửa bằng đá hiện khách tọa lạc, cao 5 trượng, rộng 3 trượng, thẳng dập vào trong thân cây. Chu vi xung quanh bị vô số dây leo và tiên hoa kết tủ, chỉ giữ lại ở giữa một phiến đá lớn. Trên mặt có khắc bốn chữ: Thiền Đế Bảo Khổ. Bất ngờ, một đạo âm thanh sắc lạnh như chuông vang lên, vang vọng khắp bầu trời, kinh tâm động phách. Một quan quỷ lệ ngay lập tức đổ lên phía thạch ngô. Một thân ảnh trắng như tuyết đang đứng trước phiến đá. Như cảm thấy sau lưng có động, bạch y nữ tử đó quay người trở lại. Vô số đóa hoa mỹ lệ dưới trời xanh đột nhiên như cùng nhau cất tiếng cười khoe sắc. Tôi điểm thêm cho vẻ đẹp tuyệt thế của nàng, kiều sa nữa. Giữa biển hoa đỏ, nàng chính thị là đóa hoa thanh lệ nhất. Quỷ lệ đứng ở giữa không trung, nhất thời trong tim có trầm cảm giác lẫn lộn, toàn thân tê dại.
Đến đây là lẽ chương 100, mời các bạn đón nghe tiếp chương 100 này.